là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận nỗ lực vươn lên làm giàu từ cây ăn quả có múi của người dân huyện Lục Yên. Tiếp đến là phản ánh về tinh thần tự quản trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 3744 yêu cầu các ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tăng cường, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Để tiếp tục kiểm soát có hiệu quả không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh, đặc biệt là mùa đông xuân, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm các chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Tuyên truyền thực hiện thông điệp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm các quy trình quản lý người nhập cảnh về đến tỉnh Yên Bái. Sở Y tế tăng cường năng lực giám sát, đáp ứng nhanh, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đánh giá định kỳ, rà soát các vấn đề không an toàn và các nguy cơ tiềm ẩn, đảm bảo các tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái duy trì lực lượng cơ sở vật chất, bảo đảm khả năng và điều kiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh và tại khách sạn được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ định theo quy định. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo việc kiểm soát chặt chẽ, kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh COVID-19.
Khối thi đua các phòng nghiệp vụ Cảnh sát Công an Yên Bái vừa tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2020. Năm 2020, khối thi đua các phòng nghiệp vụ Cảnh sát Công an tỉnh Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao trong các phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Các đơn vị trong khối đã tập trung điều tra làm rõ 22 vụ án, tỷ lệ điều tra khám phá vượt 15% so với chỉ tiêu, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng vượt 5%. Phát hiện điều tra xử lý 45 vụ vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, thu hồi tiêu hủy hàng hóa, truy thu nộp ngân sách nhà nước trên 2,3 tỷ đồng. Phát hiện bắt giữ 33 vụ, 46 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 4.200 gram heroin, 55 gram ma túy tổng hợp, hơn 120 triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan. Xử lý 60 vụ vi phạm về môi trường, phạt tiền hơn 300 triệu đồng, tịch thu 60 máy nổ và các phụ kiện phục vụ khai thác khoáng sản trái phép, phát hiện 20 trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, phạt hành chính trên 50 triệu đồng.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái đang triển khai thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ FSC tại 3 huyện với diện tích 8.000 ha. Trong đó, huyện Lục Yên 3.000 ha, huyện Yên Bình 3.000 ha và huyện Trấn Yên 2.000 ha. Theo quy trình, việc cấp chứng chỉ rừng FSC được thực hiện qua 6 giai đoạn. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị tư vấn đã thực hiện các nội dung ở giai đoạn 1 là thiết lập mô hình hoạt động và thành lập nhóm hộ, hợp tác xã FSC. Huyện Yên Bình đang triển khai các nội dung giai đoạn 2 gồm điều tra hiện trạng rừng, thiết lập hệ thống ô tiêu chuẩn định vị, đánh giá trữ lượng rừng. Sau đó, ngành nông nghiệp sẽ hỗ trợ hướng dẫn các địa phương thực hiện các đoạn tiếp theo và cấp chứng chỉ rừng.
Mặc dù thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tuy nhiên 10 tháng đầu năm nay trên địa bàn huyện vẫn xảy ra 50 trường hợp tảo hôn. Trước thực trạng này, huyện Mù Cang Chải đang chỉ đạo các ngành đoàn thể các xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến luật hôn nhân gia đình đến với nhân dân, giúp người dân hiểu rõ về tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đồng thời tổ chức họp thôn bản, vận động bà con ký cam kết không để con cháu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Xây dựng nhân rộng các mô hình tự quản gia đình dòng họ thôn bản không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phát huy vai trò của gia làng trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân số, tăng cường kiểm tra giám sát và kiên quyết xử lý các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nhất là các gia đình cán bộ đảng viên.
Hiện toàn tỉnh có trên 11.860 người khuyết tật, trong đó có trên 2.770 người thuộc diện khuyết tật đặc biệt nặng. 10 tháng năm 2020, tỉnh đã hỗ trợ chi trả trên 61 tỷ đồng cho các đối tượng, hỗ trợ gần 60 xe lăn, thăm hỏi tặng quà cho người khuyết tật và trẻ mồ côi với tổng số tiền trị giá gần 200 triệu đồng. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị, thành phố điều tra, rà soát, đánh giá thực trạng người khuyết tật để kịp thời triển khai các chính sách an sinh xã hội cho người khuyết tật, đẩy mạnh tuyên truyền về luật người khuyết tật, luật bảo vệ chăm sóc người khuyết tật đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc quan tâm trợ giúp người khuyết tật, thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên theo quy định của nhà nước đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, tạo điều kiện tốt nhất để người khuyết tật tự tin hòa nhập với cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái đã không ngừng đổi mới sáng tạo trong quá trình đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh sinh viên, xứng đáng là nơi thắp lửa cho những khát vọng đam mê nghệ thuật và yêu thích ngành du lịch. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên Hồng Nhung, Nguyễn Hà.
Hiện tại, khoa âm nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái có số lượng học sinh sinh viên đông nhất theo học các chuyên ngành nhạc cụ phương Tây, nhạc cụ truyền thống và thanh nhạc. Trong quá trình đào tạo, khoa luôn bám sát mục tiêu yêu cầu đào tạo, tuân thủ nội dung chương trình và đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, giúp học sinh sinh viên phát triển năng khiếu. Em Vương Hải Nhi, khoa âm nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Yên Bái nói:
Em được các thầy cô dạy cho những chuyên ngành chuyên môn về thanh nhạc, những cái kỹ thuật legato, staccato để phù hợp cho từng chất của mỗi bài hát. Và các thầy cô đã dạy em được cách lấy hơi thở cho bài hát, hát sao cho đúng và khẩu hình, tạo điều kiện cho chúng em được đi thi những cuộc thi cấp trường, cấp tỉnh và cho chúng em nhiều, để cho chúng em tiếp xúc nhiều với sân khấu, cho chúng em có nhiều kinh nghiệm trên sân khấu hơn, mạnh dạn hơn và thực hiện tốt nhờ cái ước mơ và đam mê của mình. Thi những cuộc thi đấy thì khiến cho chúng em mạnh dạn hơn và cảm thấy cháy hết mình trên sân khấu.
Giảng viên Trần Huyền Trang, khoa âm nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái chia sẻ:
Tôi luôn mong muốn rằng là tất cả những kiến thức mà mình đã được học truyền đạt tới cho các em học sinh để các em có thể phát huy được những khả năng đó, đặc biệt là tới tất cả những bạn học sinh dân tộc thiểu số vùng cao để các bạn hiểu biết hơn về nền âm nhạc truyền thống của nước nhà. Và cũng trong công tác đoàn thể cũng như vậy, tôi cũng luôn luôn là gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của đoàn trường và tham gia nhiệt tình trong các chương trình biểu diễn cũng như là tập luyện dàn dựng để có các cái chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà trường và của tỉnh. Và chính những cái chương trình đó sẽ giúp cho các em học sinh có được nhiều những cái trải nghiệm, được nhiều những cái kinh nghiệm để các em có thể phát huy, để các em phấn đấu là sau này các em có thể đi lên những cái cấp cao hơn, học ở những cái trường rộng hơn, to lớn hơn, để các em sau này các em có những cái hành trang vững vàng để các em thực hiện được những cái công tác chuyên môn sau này.
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái có 27 ngành nghề đào tạo các bậc học cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, bồi dưỡng thường xuyên từ 1 đến 3 tháng. Ngoài ra liên kết các trường có uy tín đào tạo nâng cao trình độ đại học. Với kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm, mỗi giảng viên, giáo viên luôn tâm huyết truyền lửa yêu nghề cho học sinh, sinh viên, thêm say mê học tập, rèn luyện, phát triển năng khiếu, đồng thời không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng, dở giảng theo hướng tăng cường thực hành nghề nghiệp, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, sinh viên. Xác định đổi mới nội dung chương trình đào tạo gắn nhiệm vụ đào tạo với nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái đã và đang kết nối với các doanh nghiệp, công ty du lịch lữ hành, các trung tâm vui chơi giải trí tổ chức sự kiện trong và ngoài tỉnh để học sinh, sinh viên tiếp cận được với công việc của doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp ngay từ khi còn học tập tại trường, tạo cơ hội việc làm cho người học sau đào tạo. Giảng viên Bạch Tuyết Lan, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái cho biết:
Hiện nay thì khoa Văn hóa và Du lịch là đơn vị đào tạo chính về nguồn nhân lực cho du lịch toàn tỉnh. Với cái trách nhiệm đó thì hiện tại là chúng tôi đang rất là ý thức cao về cái việc luôn luôn phải trau dồi về kiến thức, rèn luyện các kỹ năng nghề và cập nhật các phương pháp giảng dạy mới nhất. Bên cạnh đó thì còn luôn luôn chú trọng khai thác các tiềm năng du lịch sẵn có của tỉnh để đưa vào giảng dạy cho phù hợp. Và hiện nay thì chúng tôi đang đào tạo học sinh sinh viên của tất cả các nghề du lịch theo hướng đó là tăng cái thời lượng thực hành lên và tăng lên 70% và chỉ có 30% lý thuyết thôi. Thế và đối với học sinh của khối lữ hành hướng dẫn thì chúng tôi đặc biệt là đưa ra tất cả các tuyến điểm du lịch trong tỉnh để thứ nhất là thu thập thông tin và thậm chí là thực hành thuyết minh luôn tại các tuyến điểm du lịch đó. Thế và học sinh sinh viên khi ra trường thì sẽ có cái kỹ năng tay nghề cao và với cái thái độ làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng được cái nhu cầu, yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp du lịch.
Chịu tác động bởi đại dịch COVID-19, năm học 2019-2020, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Yên Bái cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song sự nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên trong trường đã giúp 100% học sinh sinh viên có chất lượng chuyên môn, kỹ năng nghề, đủ điều kiện tốt nghiệp. Năm học qua, trường có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Công tác nghiên cứu khoa học luôn được cán bộ giáo viên trong trường tích cực thực hiện. Đặc biệt, nhà trường đã có hai mô hình triển khai đem lại hiệu quả, bao gồm mô hình giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ viên chức tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái và mô hình học sinh sinh viên nghèo vượt khó. Ngoài ra, nhà trường còn triển khai hiệu quả về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho học sinh sinh viên. Ông Nguyễn Sinh Phúc, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Yên Bái cho biết thêm.
Luôn tích cực phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực về nghệ thuật để cung cấp cho các đoàn nghệ thuật và các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực về nghệ thuật ở trong tỉnh. Ngoài ra có thực hiện phát huy các bảng nhạc cụ truyền thống, gìn giữ, phát huy và bảo tồn nét đẹp của địa phương, của vùng miền ở tỉnh Yên Bái. Phần thứ hai là về du lịch, thì căn cứ vào các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái vừa qua, việc phát triển du lịch thành một ngành kinh tế mà trọng điểm mũi nhọn của tỉnh, thì nhà trường xem như đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đấy, bởi phải đáp ứng đào tạo đội ngũ làm du lịch mà chuyên nghiệp để thực hiện được mục tiêu để phát triển du lịch của tỉnh nhà. Nhà trường đã không ngừng đổi mới và quan tâm đến việc phát triển đội ngũ, xây dựng chương trình giáo trình, đặc biệt là mở tất cả các lớp đào tạo từ bồi dưỡng ngắn ngày đến sơ cấp và trung cấp và cao đẳng, đưa giảng viên giáo viên về tận cơ sở để truyền đạt các kiến thức về du lịch đến với bà con, để người lao động ở địa phương mà có được kiến thức vững vàng và chuyên nghiệp để thực hiện cái việc phát triển du lịch, làm giàu cho bản thân chính trên mảnh đất quê hương của mình.
Nhờ nỗ lực xây dựng trường học phát triển vững mạnh, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, qua đó khẳng định uy tín là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, du lịch có chất lượng cao của địa phương và các tỉnh trong khu vực. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây ăn quả có múi, những năm qua huyện Lục Yên đã khuyến khích bà con phát triển các loại cây ăn quả đặc sản như cam, bưởi. Từ việc phát triển những loại cây này đã giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện có nguồn thu nhập cao trong mỗi niên vụ sản xuất, ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Là một trong các xã nằm trong vùng sản xuất cây ăn quả theo hướng hàng hóa của huyện Lục Yên, niên vụ năm 2020, xã Yên Thắng có trên 113 hectare diện tích cam, trong đó có khoảng 35 hectare là cam Vinh, cam V2 và bưởi các loại. Qua thống kê của Ủy ban Nhân dân xã, niên vụ năm nay dự tính sản lượng cam Vinh ước đạt 180 tấn. Mặc dù giá cam năm nay thấp hơn so với năm trước, giao động tại vườn từ 6 đến 8.000 đồng 1 kg, song so với một số loại cây trồng khác, cây cam Vinh cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Ông Trần Văn Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng cho biết.
Cây ăn quả có múi thì là hiện nay tổng diện tích là 113 ha, trong đó cây cam là 25 ha. Trên địa bàn thì năm 2018 cũng đã thành lập một hợp tác xã. Trong quá trình thành lập thì các thành viên trong hợp tác xã từ 2018 đến nay là cũng hoạt động có hiệu quả. Đối với cây cam nói riêng thì trên địa bàn xã thì đối với chính quyền địa phương thì cũng tuyên truyền cho bà con là phá các cái diện tích mà đất rừng đất đồi phát triển không hiệu quả để định hướng là trồng các cây cam. Hiện nay thì từ các cái việc mà trồng bà con trồng cây cam thì là từ đó đã nâng cao được đời sống vật chất, cải thiện được cái thu nhập cho bà con nhân dân.
Trong phát triển cây cam Vinh, cam V2, Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng đã chỉ đạo Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và trồng cây ăn quả có múi, tích cực tuyên truyền vận động các thành viên và nông dân tham gia trồng cam trên địa bàn, thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Để sản phẩm cam sành có mẫu mã đẹp, chất lượng cao, đảm bảo các yếu tố về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó, xã đã thành lập các tổ hợp tác liên kết với nhau chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, cùng xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và trồng cây ăn quả có múi, xã Yên Thắng chia sẻ.
Sau khi mà hợp tác xã đã triển khai cái ô cốp thì là tất cả họp các thành viên để triển khai thực hiện đúng cái quy trình kỹ thuật chăm sóc, bảo quản, bảo dưỡng các loại cây trồng đúng theo hướng dẫn ghi chép của từng loại cây và hai là từng đợt bón phân chăm sóc cây ăn quả. Làm thế nào ấy thì là đưa cái sản lượng của cây ăn quả đến với thị trường không những trong tỉnh, ngoài tỉnh và có thể là vươn ra các nước thế giới có nhu cầu mà sản.
Hiện nay việc phát triển cây ăn quả có múi đang được huyện Lục Yên quan tâm, đặc biệt là phát triển cây ăn quả có múi như cam Vinh, cam V2, quýt, bưởi các loại. Huyện cũng đã quy hoạch thành vùng sản xuất cây ăn quả có múi tập trung ở các xã Khánh Hòa, Tân Lĩnh, Minh Xuân, Yên Thắng, Khai Trung, Mai Sơn. Đến nay toàn huyện có trên 730 ha cây ăn quả có múi, trong đó có khoảng 500 ha cho thu hoạch. Ước tính tổng sản lượng niên vụ năm nay đạt 7.500 tấn, giúp nông dân trên địa bàn huyện thu về hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện cũng định hướng người dân quan tâm lựa chọn các loại giống tốt, sạch sâu bệnh, tập trung đầu tư chăm sóc để duy trì những vườn cây đang cho thu hoạch cao, cải tạo thay thế dần những vườn đã già cỗi, năng suất thấp bằng cách trồng cây ghép, đảm bảo quy trình chăm sóc đúng kỹ thuật. Ông Trần Văn Quyết, thôn Sơn Hạ, xã Mai Sơn cho biết.
Đây thì tôi cũng mang tính chất là làm vườn và cái làm vườn của tôi thì là trồng những cây ăn quả như là cam để phục vụ bà con. Cây cam thì tôi làm là theo chương trình là của Việt Gáp là cam sạch, không phun thuốc trước lúc thu hoạch khoảng 1 tháng. Đang hướng tới là phát triển cây cam V2 để có lợi nhuận là cao hơn.
Còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu. Chính vì vậy, thời gian này ngoài việc thu hoạch cây ăn quả có múi, thì các hộ trồng cam ở Lục Yên đang tất bật chăm sóc vườn cam V2 chín muộn và cam đường canh, đảm bảo năng suất chất lượng để phục vụ nhu cầu của thị trường. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khơi dậy ý thức tự giác, tự quản trách nhiệm của nhân dân trong giữ gìn trật tự, an ninh, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, vệ sinh môi trường, thời gian qua đã triển khai xây dựng các mô hình tự quản ở thôn, tổ dân phố, qua đó góp phần tích cực trong thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Đã thành thông lệ, vào giờ cao điểm, các thành viên tổ tự quản an toàn giao thông tổ 3 phường Đồng Tâm làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Yên Ninh xung quanh khu vực cổng trường tiểu học Nguyễn Trãi. Với 5 thành viên thường xuyên trực hai bên tuyến đường, tuyên truyền người dân trong tổ thực hiện luật giao thông đường bộ. Các hộ dân buôn bán dọc tuyến đường bán hàng đúng nơi quy định. Không lấn chiếm hành lang vỉa hè, làm mái che mái vẩy để kinh doanh buôn bán đảm bảo trật tự mỹ quan kỷ cương đô thị. Cùng với đó, tổ tự quản còn vận động nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt 3 mắt camera an ninh trị giá 12 triệu đồng nhằm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Trương Đức Hậu, tổ trưởng tổ tự quản an toàn giao thông tuyến đường Yên Ninh tổ 3 phường Đồng Tâm cho biết.
Hoạt động với tổ tự quản tuyến đường Yên Ninh nó có một cái đặc thù là rất là khó, bởi vì là khách là bán hàng rong cũng như là các cái tụ điểm tụ tập đến để kinh doanh buôn bán khu vực cổng trường rất đông. Thế nên thường xuyên là chúng tôi là đầu năm là chúng tôi làm cái cam kết với tất cả các hộ gia đình để ký cam kết đảm bảo về đường thông hệ thoáng, thực hiện nếp sống văn hóa đô thị. Kể cả về đổ rác, chúng tôi cũng tuyên truyền bà con nhân dân là mỗi gia đình một cái thùng sơn để như vậy là cho rác đó có lắp đậy để đảm bảo vệ sinh môi trường.
Xác định tiêu chí về môi trường là tiêu chí quan trọng để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, tổ tự quản vệ sinh môi trường thôn Hợp Thành, xã Tuyên Lộc, thành phố Yên Bái đã ban hành quy chế phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác của người dân trong thực hiện công tác vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan. Theo định kỳ, mỗi tháng các thành viên trong tổ tự quản tổ chức lao động vệ sinh môi trường, làm cỏ, chăm sóc tuyến đường hoa. Ngoài ra, các thành viên còn đóng góp thêm kinh phí trồng hoa mẫu đơn trên tuyến đường dài 300 m, đóng góp kinh phí xây dựng tuyến đường thắp sáng đường quê. Từ khi tổ tự quản đi vào hoạt động, ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường được nâng lên rõ rệt, góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Đình Bắc, tổ trưởng tổ tự quản thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc cho hay.
Thế là cái tổ của mình cũng thành lập cái của xã đề ra là cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ như là một tháng 2 lần chung, còn hàng ngày là tất cả những cái hộ trong mặt đường là cũng gọi là tự nguyện. Hay là mình tự là vệ sinh hàng ngày. Vệ sinh môi trường là của cái xóm mình là rất là có cái tự giác. Ngày bình thường cũng là sạch đẹp.
Hiện nay trên địa bàn xã Tuy Lộc có 14 tổ tự quản, trong đó có 8 tổ tự quản vệ sinh môi trường, 4 tổ tự quản về an ninh trật tự, 2 tổ tự quản về văn hóa xã hội. thời gian qua các tổ tự quản đã huy động nguồn lực của người dân, cộng đồng trong việc tham gia thực hiện có hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động giữ gìn cảnh quan môi trường sống sáng, xanh, sạch đẹp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tuyên Lộc cho biết.
Trong cái quá trình mà xây dựng các cái tổ tự quản căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong việc mà thực hiện các cái tiêu chí mà xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thì vấn đề này về cái lĩnh vực môi trường hiện nay thì đang được các cấp ủy đảng hết sức là quan tâm. Do đó chúng tôi cũng hướng dẫn các cái tổ tự quản tập trung về một nội dung, đó là hoạt động về môi trường, thu gom rác thải. Do đó thì cũng góp cái phần quan trọng cùng với cấp ủy, này chính quyền thực hiện hoàn thành các cái nhiệm vụ trong thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Xác định các mô hình tổ tự quản trong cộng đồng dân cư có vai trò quan trọng, góp phần phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia quản lý xã ở địa phương. Cấp ủy chính quyền thành phố Yên Bái đã chỉ đạo tổ chức xây dựng và duy trì các mô hình tổ tự quản. Nhờ đó đến nay, trên địa bàn thành phố có 370 mô hình tổ tự quản do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội hướng dẫn xây dựng với 9.800 thành viên tham gia trên các lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. Đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định.
Để tiếp tục nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tự quản trên địa bàn thành phố, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp cần phải tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau. Một là nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo xây dựng, tạo điều kiện và duy trì hoạt động của các tổ tự quản ở cộng đồng dân cư. Hai là cần rà soát lại các mô hình tự quản của các tổ chức đoàn thể để tránh chồng chéo, củng cố lại các mô hình tự quản chưa hiệu quả, kiện toàn lại với phương châm chất lượng, hiệu quả, tự giác, tự nguyện, không chạy theo thành tích, số lượng, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những cách làm hay, những mô hình tự quản tiêu biểu. Ba là tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc hướng dẫn, giám sát việc xây dựng hoạt động của các tổ tự quản, giúp cho hoạt động tự quản ngày càng đi vào thực chất hơn.
Để các tổ tự quản tiếp tục phát huy kết quả, thời gian tới Mặt trận Tổ quốc, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao chất lượng cũng như nhân rộng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế ở từng thôn, tổ dân phố, từ đó khơi dậy và phát huy sức mạnh của toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại 2, xanh, bản sắc và hạnh phúc.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, rừng núi miền Tây Bắc của Tổ quốc như một kho tàng các phong cảnh hoang sơ bí hiểm và quyến rũ, mê hoặc lòng người. Những đỉnh núi cao chót vót, mây mù bao phủ trở thành điểm đến cuốn hút nhiều du khách hay người đam mê trekking. Nếu ai ưa mạo hiểm hay thích trải nghiệm, khám phá, chinh phục những núi cao, thì đến với núi khu rừng già Tà Xùa, Trạm Tấu, Yên Bái, với vẻ đẹp đầy hoang sơ, ma mị, nhuốm màu cổ tích. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Rừng già Tà Xùa, Yên Bái cuốn hút đến quên lối về.
Hiện nay nhiều du khách vẫn nhầm tưởng Tây Bắc chỉ có một khu rừng núi Tà Xùa, nhưng thực chất có hai địa danh cùng mang tên Tà Xùa. Thứ nhất là khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa thuộc huyện Bắc Yên, Sơn La. Thứ hai là vùng núi Tà Xùa thuộc huyện Trạm Tấu của Yên Bái. Từ Hà Nội, du khách đi theo quốc lộ 32 khoảng 200 km đến thị xã Nghĩa Lộ rồi rẽ vào đường tỉnh lộ 112 đi huyện Trạm Tấu. Trải qua cung đường gần 50 km đèo dốc khá hiểm trở, du khách sẽ tới được bản Tà Xùa, xã Bản Công. Sau hành trình dài, chúng tôi quyết định nghỉ lại một đêm tại nhà người Mông bản địa. Những nếp nhà sàn bằng gỗ san sát nhau chạy từ giữa lòng thung lũng lên sườn núi. Đồng bào dân tộc ở đây vẫn canh tác nông nghiệp và chăn nuôi là chính, một số ít thì kinh doanh thêm vài sạp tạp hóa nhỏ cùng nghề đăng hót là dẫn khách lên núi. Với người khỏe mạnh hoặc dân leo núi chuyên nghiệp, hành trình leo núi thường kéo dài 2 ngày 1 đêm, với dân du lịch bình thường là 3 ngày 2 đêm. Thuê người Mông bản địa dẫn đường là yêu cầu bắt buộc đối với các đoàn. May mắn chúng tôi được người dân giới thiệu hai chàng trai Giàng A Say và Giàng A Tỉnh đã có kinh nghiệm nhiều lần dẫn khách lên núi. Sau khi mua xôi, thịt gà, nước uống và các đồ dùng cá nhân đầy đủ, chúng tôi xuất phát cùng hai chàng trai Mông hiền lành này. Cung đường men theo những bờ ruộng để tiến về phía trên núi, càng lên cao khung cảnh núi rừng càng thâm u và hùng vĩ. Người dẫn đường phải lấy dao phát bớt cành lá để chúng tôi luồn lách qua những bụi tre, khóm cây rậm rạp. Sau hành trình dài, chúng tôi quyết định nghỉ lại một đêm tại nhà của người Mông bản địa. Những nếp nhà sàn bằng gỗ san sát nhau chạy từ giữa lòng thung lũng lên sườn núi. Đồng bào Mông ở đây vẫn canh tác nông nghiệp và chăn nuôi là chính, một số ít thì kinh doanh thêm vài sạp tạp hóa nhỏ cùng nghề đang hot là dẫn khách lên núi. Đến gần trưa, sau khoảng 5 tiếng vừa leo vừa nghỉ, chúng tôi đến được điểm nghỉ chân đầu tiên tại tảng đá mang tên Mỏm Rùa. Đây là điểm check-in được dân phượt yêu thích. Mỏm Rùa là khối đá lớn nhô ra khỏi sườn núi với hình dáng như một cụ rùa. Vị trí này ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển. Với không gian bao la mây trời, rừng xanh, núi thẳm, khi chiều tà dần buông, chúng tôi đến được khu lán nghỉ chân ở độ cao gần 2.500 mét. Đây là điểm lán mới được người Mông đi núi dựng lên để nghỉ qua đêm hoặc tránh mưa gió khi đi rừng. Sáng hôm sau, bình minh hiện lên đầy kỳ vĩ với biển mây bồng bềnh chiếm trọn lòng thung lũng. Ngay trước mắt là sống lưng khủng long, tà sùa sừng sững đầy kiêu hãnh. Đây đúng là một dải núi ấn tượng bậc nhất vùng Tây Bắc khi chạy uốn lượn điệp trùng. Đỉnh của cả dãy núi dài nhìn rất hẹp với hai bên là vực thẳm hun hút. Đi trên đỉnh của sống lưng khủng long là một trải nghiệm mang lại nhiều cảm giác cho du khách. Sau một hành trình dài băng qua nhiều vực sâu dốc cao, chúng tôi tiến đến gần đỉnh núi. Từ độ cao 2.700m đến đỉnh 2.865m là khu rừng với thảm thực vật độc đáo và lạ mắt. Đây là cánh rừng nguyên sinh rộng lớn vẫn còn nguyên vẹn vẻ hoang sơ như thuở ban đầu. Khu rừng luôn có không khí âm u ẩm ướt và hơi lạnh tỏa vào cơ thể. Nhiều lúc mây sương biến thành những trận mưa phùn rả rích, chúng tôi phải lấy áo mưa ra mặc. Càng đi sâu và lên độ cao mới, rừng cây rêu càng hiện ra kỳ dị, như một ma trận sẵn sàng giam nhốt đoàn lữ khách. Rêu có chỗ thành từng thảm ngay ở dưới đất, đi trên những thảm rêu sẽ cảm thấy vô cùng thích thú. Trong một gốc cây rêu khô ráo, các chàng trai cô gái thi nhau vào ngả lưng thử cảm giác thư giãn đặc biệt. Ở trên thân cây, những nhánh phong lan sống, cộng sinh, đẹp đẽ và quyến rũ. Chẳng biết từ bao giờ hàng ngàn, hàng vạn cây cối ở đây đều bị các loài rêu cỏ bám quanh và biến thành một khu triển lãm rêu xanh. Có lẽ vì thế khi người ta khám phá khu rừng này do quá ấn tượng nên đặt hẳn cho nó một cái tên riêng, đó là rừng rêu. Có những thân cây cổ thụ bị rêu xanh thẫm bám sống từ ngàn đời nay khiến chúng ta liên tưởng đến những con quái vật của rừng xanh. Những loài rêu cỏ, dương xỉ, phong lan sống cộng sinh, ký sinh trên thân gỗ, trên cả đá. Chúng đã nhận hơi ấm, chất dinh dưỡng từ sương, mưa và không khí hay chính những mảnh vụn tích tụ xung quanh để sống và tạo ra một khu rừng độc đáo. Tuy là nước nhiệt đới, gió mùa ẩm, nhưng khu rừng với thảm thực vật kiểu này rất hiếm ở Việt Nam. Chiều muộn của ngày thứ hai ở cánh rừng Tà Xùa, chúng tôi tìm đến được đỉnh cao nhất với chóp Inok ghi thông số 2.865m. Theo ghi nhận của dân du lịch và cơ quan chức năng quản lý thì đây là đỉnh núi cao thứ 14 ở nước ta hiện nay.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.